Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tư, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 13 tháng 9 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, diễn văn của Đức Thánh Cha trước các giám mục Colombia. Kế đó là các tiết mục, gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Vì muốn cho con được cứu thoát, Chúa dẫn con đi qua cửa hẹp, nẻo đường dạy con sống trung thành, ơn gọi theo Chúa. Đôi lối thanh thang và dễ dãi, có những đam mê luôn vẫy gọi, từng ngày làm con lãng quên ngày xa rời cây tim. Hãy giúp con chấp nhận cùng Chúa qua cửa hẹp, dù khốn khó gian nan, và hãy giúp con chiếm được hạnh phúc qua cửa hẹp, hạnh phúc ơn. Sống vuông tròn những điều Chúa muốn, nào có hay đâu mình với Chúa đã khác xa nhau nơi đeo đường, chẳng cùng Ngài yêu đến hao mòn quên cả bản thân. Hãy giúp con chấp nhận cùng Chúa qua cửa hẹp, dù khốn khó gian nan, và hãy giúp con chiếm được
tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 20 đến câu 26. Khi ấy, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi nếu vì con người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi và loại trừ các ngươi như kẻ bất lương. Ngày ấy, các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hạnh phúc là khát vọng cao nhất trong cuộc sống của con người. Đó là lý do con người luôn dành cả cuộc đời để mưu tìm hạnh phúc. Thế nhưng, có mấy ai tìm gặp được hạnh phúc đích thực? Vậy thì, chúng ta sẽ phải tìm hạnh phúc ở đâu đây? Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Luca đưa ra cho chúng ta một con đường dẫn tới hạnh phúc đích thật bằng chính những lời chúc phúc của Chúa Giêsu. Nhưng thoạt nghe, có lẽ lời chúc phúc này không ổn lắm, có có điều gì đó mà theo cách nghĩ thông thường của chúng ta thì có vẻ không đúng lắm, có khi là chói tai nữa. Nhiều người sẽ cảm thấy khó chịu vì những lời chúc phúc xem ra có vẻ nghịch lý với đời thường như vậy. Sao lại có chuyện ngược đời, phúc cho những người nghèo khó, đói khát, khóc lóc, vân vân. Có ai lại muốn nghèo nàn, đói khổ, buồn đau bao giờ đâu? Ai lại không muốn giàu sang, ăn sung mặc sướng, vui tươi hạnh phúc? Thế mà, với những người giàu có, no nê, vui cười, thì Chúa lại đưa ra lời cảnh báo, chứ không phải lời chúc phúc. Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, là kẻ đã được no nê đầy đủ, là kẻ hiện đang vui cười, vân vân. Vậy thì, chúng ta phải hiểu lời Chúa dạy thế nào đây? Qua mối phúc họa nói trên, Thánh Luca muốn đem đến cho những người Kitô hữu nghèo khó, đói khát, ưu phiền, một sự an ủi và khuyến khích họ trong hoàn cảnh đau thương mà họ phải chịu. Người Kitô hữu không nên thèm khát địa vị sung sướng của những kẻ đang được may mắn trong cuộc đời hiện tại, bởi vì hạnh phúc ấy chóng qua, sớm muộn gì cũng trở thành bất hạnh. Người Kitô hữu hiện tại mặc dầu bây giờ đáng thương, nhưng niềm hy vọng của họ đặt nơi Đức Kitô lại làm cho họ được hạnh phúc, một niềm hạnh phúc thực sự. Như vậy, chúng ta thấy rằng Chúa không cấm con người có những phương tiện, những điều kiện để hoạt động, miễn là đừng để tâm hồn dính bén của cải, đừng làm tôi cho của cải, mà hãy biết dùng những giàu sang của cải đời này để mua lấy nước trời. Điều Chúa mong muốn nơi chúng ta là tâm hồn hãy trở nên nghèo khó, hãy đói khát sự công chính, hãy tìm kiếm những gì mang lại hạnh phúc đời đời cho chúng ta. Cuộc đời và mẫu gương của Thánh Augustino là một minh chứng. Thánh Augustino xưa kia đã mất một thời gian dài để tìm thứ hạnh phúc thực sự đó, khi dầm mình trong tiền bạc, tài năng, sắc dục, và cuối cùng thánh nhân đã thốt lên rằng: Lạy Chúa, Chúa dựng nên con, nên lòng con mãi khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa, dù con yêu Ngài quá muộn màng. Đó mới chính là hạnh phúc đích thực của kiếp nhân sinh. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con hiểu được giá trị hạnh phúc đích thực của đời người không nằm ở sự giàu sang sung túc ở hiện tại, nhưng là chính cuộc đời mai hậu Chúa ban. Xin ban cho chúng con đức tin vững vàng và lòng cậy trông tha thiết, để chúng con có thể vượt qua những cám dỗ, danh, lợi, thú đời này, mà khát khao đạt tới niềm hạnh phúc vĩnh cửu Chúa đã hứa ban. Amen.
Vì muốn cho con được cứu thoát, Chúa dẫn con đi qua cửa hẹp, nẻo đường dạy con sống trung thành, ơn gọi theo Chúa. Bởi lối thanh thang và dễ dãi, có những đam mê luôn vẫy gọi, từng ngày làm con lãng quên Ngài, xa rời cây đi. Hãy giúp con chấp nhận cùng Chúa qua cửa hẹp, dù khốn khó gian nan, và hãy giúp con chiếm được hạnh phúc qua cửa hẹp, hạnh phúc ơn tình. Nhiều lúc con định kỳ tính toán, cứ giữ tin yêu theo ý mình, tưởng rằng mình đang sống vuông tròn những điều Chúa muốn. Nào có hay đâu mình với Chúa đã khác xa nhau nơi nẻo đường, chẳng cùng Ngài yêu đến hao mòn, quên cả bản thân. Hãy giúp con chấp nhận cùng Chúa qua cửa hẹp, dù khốn khó gian nan, và hãy giúp con chiếm được hạnh phúc qua cửa hẹp, hạnh phúc. bên con cùng chiến đấu, hãy đỡ đắng con khi yếu hèn, vực dậy hồn con lúc mỏi mòn, cần trường xin về. Hãy giúp con chấp nhận cùng Chúa qua cửa hẹn, dù con khó gian nan, và hãy giúp con chiếm được hạnh phúc qua cửa hẹn. Hãy giúp con chấp nhận cùng Chúa bước qua cửa hẹn, dù con khó gian nan, và hãy giúp con chiếm được hạnh phúc qua cửa hẹn, hạnh phúc.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo cũng do Duy An phụ trách.
Tin Cartagena, Colombia. Thánh lễ cuối cùng của Đức Thánh Cha tại Colombia. Chiều Chủ nhật mùng 10 tháng 9 vừa qua, trong thánh lễ trước 500.000 tín hữu tại Cartagena, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi mọi người dân Colombia hãy bước đi đầu, nhất là trong việc kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ và hòa bình. Thánh lễ được cử hành vào lúc 4 giờ chiều tại Conteca, một trong những khu vực chính của thành Cartagena, hải cảng quan trọng thứ tư của toàn châu Mỹ Latin. Khu vực này có thể chứa được 800.000 người và cũng thường được dùng cho các biến cố lớn, các sinh hoạt thể thao, công nghệ, âm nhạc và văn hóa. Đến nơi vào lúc 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã dùng xe mui trần tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu. Và khi đến gần bàn thờ, Ngài được một phái đoàn các công nhân hải cảng địa phương đặc biệt chào đón. Trên lễ đài có đặt thánh tích của Thánh Phêrô Claver và Thánh nữ Maria Bernarda Buenler, gốc Thụy Sĩ, sáng lập dòng các nữ tu thừa sai Capuchin Phan Sinh, Đức Mẹ Phù Hộ, được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tôn phong hiển thánh hồi năm 2008. Đồng tế với Đức Thánh Cha có đông đảo các giám mục Colombia và hàng trăm linh mục. Thánh lễ có chủ đề là Phẩm giá và các quyền con người. Trong bài giảng thánh lễ, dựa vào bài Tin Mừng, trong đó Chúa Giêsu dạy về cách thức sửa lỗi huynh đệ trong cộng đoàn. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người dân Colombia hãy bước đi đầu, nhất là trong việc kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ và hòa bình. Nếu Colombia muốn có một nền hòa bình ổn định và lâu bền, thì cần cấp thiết tiến theo chiều hướng tìm kiếm công ích, thực thi công chính, công lý và tôn trọng bản tính con người với những đòi hỏi đi kèm, chứ không phải chỉ ký kết các hiệp định hòa bình mà thôi. Đức Thánh Cha nói, trong những ngày này, tôi nghe bao nhiêu chứng từ của những người đã đi gặp những kẻ đã gây ra đau khổ tai ương cho họ. Những vết thương kinh khủng mà tôi đã có thể nhìn thấy nơi chính thân thể của họ. Những mất mát không thể chữa lành vẫn còn làm cho họ khóc lóc. Nhưng những người ấy đã đi, đã thực hiện bước đầu trên con đường khác với những con đường đã đi qua. Vì từ mấy thập niên rồi, Colombia đang tìm kiếm hòa bình. Và như Chúa Giêsu dạy, nếu hai bên chỉ đến gần nhau, đối thoại mà thôi thì vẫn không đủ. Còn cần có sự can dự của nhiều tác nhân khác trong tiến trình đối thoại và chữa lành các tội lỗi nữa. Nếu họ không nghe, thì hãy dẫn một hai người nữa đi với con, như Chúa Giêsu đã nói trong phúc âm. Chúng ta đã học biết rằng, những con đường bình định dành ưu tiên cho lý trí trên sự trả thù, sự hòa hợp tế nhị giữa chính trị và luật pháp, không thể loại bỏ những hoạt động của dân chúng. đề ra những khuôn khổ quy tắc và hiệp định giữa các nhóm chính trị và kinh tế có thiện chí thì vẫn chưa đủ. Chúa Giê-xu tìm ra giải pháp cho sự ác trong cuộc gặp gỡ đích thân giữa các phe phái với nhau. Ngoài ra, một điều luôn luôn hữu ích đó là đưa vào trong các tiến trình hòa bình kinh nghiệm của các tầng lớp dân chúng. Những kinh nghiệm này trong nhiều trường hợp đã không được để ý tới. Cần làm sao để chính các cộng đoàn mang lại những sắc thái cho các hoạt động tập thể tưởng nhớ những gì đã xảy ra? Tác nhân chính, chủ thể lịch sử của tiến trình này là dân chúng và văn hóa của họ, chứ không phải một giai cấp, một phe phái, một nhóm hoặc một lực lượng ưu tú. Chúng ta không cần một dự phóng của một nhóm ít người nhằm tới một thiểu số, hoặc một nhóm ít người thông thạo chiếm hữu tâm tình của tập thể. Đây là một thỏa thuận để sống chung một khế ước xã hội và văn hóa. Rồi Đức Thánh Cha khẳng định rằng, chúng ta có thể đóng góp nhiều cho bước đường mới mà Colombia muốn thực hiện. Chúa Giê-xu đã chỉ cho chúng ta con đường tái hội nhập vào cộng đoàn nhờ một cuộc đối thoại hai người. Không gì có thể thay thế cuộc gặp gỡ chữa lành như thế. Không có tiến trình tập thể nào chuẩn trước cho chúng ta thách đố gặp gỡ nhau, giải thích cho nhau và tha thứ. Những vết thương sâu đậm của lịch sử nhất thiết đòi những thẩm quyền, qua đó người ta thi hành công lý, trong đó các nạn nhân có thể nhận ra chân lý, thiệt hại được đền bù thích đáng, và hành động minh bạch để tránh tái diễn những tội ác đã xảy ra. Nhưng tất cả những điều đó mới chỉ để cho chúng ta ở ngưỡng cửa những đòi hỏi của Kitô giáo mà thôi. Chúng ta còn được yêu cầu tạo nên một sự thay đổi từ hạ tầng. Đối lại với văn hóa chết chóc bạo lực, chúng ta đáp lại bằng văn hóa sự sống, văn hóa gặp gỡ. Và Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, chúng ta đã hành động thế nào để bênh vực việc gặp gỡ, hòa bình? Chúng ta đã bỏ sót những gì khiến cho những hành vi man rợ xảy ra trong đời sống của dân chúng ta? Chúa Giê-xu truyền cho chúng ta phải đối chiếu những cách cư xử, những lối sống gây thiệt hại cho xã hội, phá hủy cộng đoàn. Bao nhiêu lần xảy ra những bạo lực, sự loại trừ khỏi xã hội được bình thường hóa mà chúng ta không lên tiếng, không giơ tay lên tố giác theo tinh thần ngôn sứ. Cạnh Thánh Phêrô Claver có hàng ngàn Kitô hữu thời ấy, nhưng chỉ có một nhóm rất ít người bắt đầu một nền văn hóa gặp gỡ đi ngược lại. Thánh Phêrô Claver đã biết tái lập phẩm giá và hy vọng cho hàng trăm ngàn người da đen và người nô lệ. Họ bị đưa đến đây trong tình trạng vô nhân đạo hoàn toàn, đầy kinh hoàng, mất mát mọi hy vọng. Thánh nhân không có bằng cấp nổi tiếng, thậm chí còn bị coi là người tài cán tầm thường. Nhưng Ngài có một thiên tài, sống trọn vẹn tin mừng, gặp gỡ những người bị người khác coi là đồ bỏ. Nhiều thế kỷ sau đó, ảnh hưởng của vị thừa sai và tông đồ này của dòng tên đã được thánh nữ Maria Bernarda Buehler noi theo. Thánh nữ đã hiến cả cuộc đời, tận tụy phục vụ những người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề tại chính thành phố Cartagena này. Tiếp tục bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, cả Chúa Giê-xu cũng cho chúng ta thấy có thể là người khác khép kín, từ chối thay đổi, ở lì trong sự ác của họ. Chúng ta không thể phủ nhận rằng có những người tiếp tục phạm tội, làm thương tổn cuộc sống chung và cộng đoàn. Tôi nghĩ đến thảm trạng đau thương ma túy, dựa vào đó người ta làm giàu bất chấp các luật lệ luân lý và dân sự. Tôi nghĩ đến sự tàn phá các tài nguyên thiên nhiên và làm ô nhiễm hiện nay. Thảm trạng bóc lột lao công, tôi nghĩ đến sự buôn bán tiền bạc bất hợp pháp như đầu cơ tài chánh, thường có tính chất như những ác thú gây thiệt hại cho toàn thể hệ thống kinh tế và xã hội, khiến cho hàng triệu người phải chịu nghèo đói. Tôi nghĩ đến nạn mại dâm hàng ngày gây thiệt hại cho bao nạn nhân vô tội, nhất là nơi những người trẻ nhất, tước đoạt tương lai của họ. Tôi nghĩ đến điều kinh tởm là nạn buôn người, đến các tội ác và lạm dụng chống các trẻ vị thành niên, nạn nô lệ vẫn còn làm lan tràn sự kinh khủng của nó tại biết bao nhiêu nơi trên thế giới, thảm trạng của bao nhiêu người di dân không được lắng nghe và người ta làm giàu bất hợp pháp trên họ, và thậm chí cả một thứ tê liệt luật pháp, chủ hòa không để ý đến thân mình của người anh em, thân mình của Chúa Kitô. Thánh lễ kết thúc lúc quá 6 giờ rưỡi chiều giờ địa phương. Liền đó, Đức Thánh Cha đáp trực thăng tới phi trường quốc tế Rafael Nunes của thành Cartagena. Tại đây, Ngài được Tổng thống Manuel Santos và phu nhân cùng với các quan chức chính quyền và các vị lãnh đạo giáo quyền tiễn biệt. Và như thường lệ, trên đường về Vatican, Đức Thánh Cha đã ghé qua đền thờ Đức Bà Cả để cảm ơn Đức Mẹ. Cũng nên nhắc lại rằng, trong vòng 10 tuần lễ nữa, Đức Thánh Cha lại lên đường thực hiện chuyến tông du thứ 21 của Ngài tại nước ngoài, với hai quốc gia được viếng thăm là Myanmar và Bangladesh.
Rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, diễn văn của Đức Thánh Cha trước các giám mục Colombia qua sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các giám mục Colombia hôm mùng 7 tháng 9 vừa qua tại Bogota, qua bản dịch Việt ngữ của Vũ Văn An. Đức Thánh Cha tiếp tục bài diễn văn như sau. Đụng vào xương thịt thân thể Chúa Kitô. Tôi yêu cầu các hiền huynh đừng sợ đụng đến thịt xương bị thương của lịch sử riêng của các hiền huynh và của nhân dân các hiền huynh. Các hiền huynh hãy làm thế một cách khiêm nhường, không có sự vênh vang tự phụ của thứ chủ nghĩa đấu tranh tự phục vụ chính mình, và với một trái tim không bị phân chia, thoát khỏi mọi thứ thỏa hiệp và tinh thần nô lệ. Chỉ một mình Thiên Chúa là Chúa Tể mà thôi, vì chúng ta là các người chăn chiên của Người, nên trái tim ta không được tùy phục bất cứ chính nghĩa nào khác. Colombia cần sự cảnh giác ấy, một sự cảnh giác rất thích đáng đối với các hiền huynh giám mục, nhằm nâng đỡ lòng can đảm của nó trong việc thực hiện bước đi đầu tiên hướng tới một nền hòa bình và hòa giải dứt khoát, hướng tới việc loại bỏ phương pháp luận bạo lực và vượt thắng các bất bình đẳng vốn là cội rễ của biết bao đau khổ. Sự cảnh giác này cần trong việc từ bỏ con đường thối nát rất dễ đi nhưng khó phản hồi, và trong việc trì trí kiên tâm, xây dựng một nền Cộng hòa, có khả năng chiến thắng cảnh nghèo khổ và bất bình đẳng. Đây là một trách vụ gian khó nhưng cần thiết. Đường đi tới đó rất dốc đứng và các giải pháp không dễ tìm ra. Từ đỉnh cao của Thiên Chúa, tức thập giá của con người, các hiền huynh sẽ nhận được sức mạnh. Bằng cách âu yếm nhìn lên Chúa phục sinh, các hiền huynh sẽ làm cho bước đi của mình tiến lên. Bằng cách lắng nghe giọng nói của chàng rể, thủ thị với trái tim của mình, các hiền huynh sẽ tìm ra các tiêu chuẩn để tái biện phân được nẻo đường đúng đắn phải đi trong mọi lúc không chắc chắn. Một trong các nhà văn sáng chói của các hiền huynh đã nói như sau về một nhân vật hư cấu của ông ta. Anh ta không hiểu ra rằng khởi đầu một cuộc chiến thì dễ hơn chấm dứt nó. Tất cả chúng ta đều biết rằng hòa bình đòi một thứ can đảm tinh thần rất khác. Chiến tranh tuân theo các bản năng hạ đẳng nhất của trái tim chúng ta, trong khi hòa bình buộc chúng ta phải vươn lên trên chính ta. Cùng tác giả vừa rồi nói tiếp, anh ta không hiểu rằng nhiều lời lẽ khác cần đến để giải nghĩa thế nào là chiến tranh, trong khi chữ duy nhất đã đủ là sợ hãi. Tôi không cần phải nói với các hiền huynh về nỗi sợ này. Vốn là cội rễ tẩm độc, là hoa trái đắng đót và di sản đau thương của mọi thứ tranh chấp. Tôi chỉ muốn khuyến khích các hiền huynh, đừng thôi tin rằng có một cách khác. Các hiền huynh hãy biết rằng, các hiền huynh đã không nhận được một tinh thần nô lệ để phải sa vào sợ hãi. Chính thần khí đã làm chứng các hiền huynh là con cái, mà số phận là thừa hưởng sự tự do vinh thắng. Nhìn bằng con mắt riêng, các hiền huynh sẽ cùng một số ít người khác thấy rằng khuôn mặt của xứ sở này đã bị hoang ố ra sao. Các hiền huynh là những người canh giữ các thành phần nền tảng, vốn làm cho quốc gia này hợp nhất, bất kể các thương tích của nó. Vì chính lý do này, Colombia cần đến các hiền huynh để nó có thể biểu lộ được khuôn mặt đích thực của nó, khuôn mặt đầy hy vọng, bất chấp các thiếu sót của mình. Để nó có thể dấn thân vào việc tha thứ hổ tương, bất chấp việc các thương tích của nó chưa lành lặn hoàn toàn. Để nó có thể tin rằng, có thể đi một con đường khác, cho dù sức mạnh của thói quen có thể khiến cho cùng những lỗi lầm như cũ sẽ lại tái diễn không thôi. Để lòng can đảm được tìm thấy, ngõ hầu vượt thắng mọi điều đang tạo ra khốn cùng giữa biết bao châu báu. Bởi thế, tôi khuyến khích các hiền huynh cố gắng biến giáo hội của các hiền huynh thành dạ con của ánh sáng, có khả năng hạ sinh những đứa con mới mẻ mà lãnh thổ này cần có, ngay giữa cảnh nghèo cùng cực. Các hiền huynh hãy tìm nơi nương náu trong lòng khiêm nhường của nhân dân các hiền huynh, và nhìn nhận các tài nguyên nhân bản và đức tin giấu kín của họ. Các hiền huynh hãy lắng nghe xem nhân tính tả tơi của họ, đang khao khát xiết bao thứ phẩm giá mà chỉ có Chúa phục sinh mới ban được. Các hiền huynh, đừng sợ từ bỏ những niềm chắc nịch biểu kiến của mình để đi tìm vinh quang đích thực của Thiên Chúa, vốn chính là con người đang sống. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco với các giám mục Colombia hôm mùng 7 tháng 9 vừa qua tại Bogota, trong chuyến viếng thăm 5 ngày của Ngài tại đây. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của diễn văn này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày.
Như các tông đồ, chúng ta cần kêu gọi nhau, ra hiệu cho nhau và hợp tác với nhau, vì một lẽ chung là quê hương đất nước. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ, với hơn 1 triệu tín hữu, trong đó có Tổng thống Manuel Santos và phu nhân cùng với nhiều quan chức chính quyền. Vào chiều mùng 7 tháng 9 vừa qua tại thủ đô Bogota trong chuyến viếng thăm của Ngài tại Colombia. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau. Tác giả sách Tin Mừng thuật lại sự kiện các tông đồ đầu tiên được Chúa kêu gọi, diễn ra bên hồ Genesaret, nơi dân chúng tuôn đến lắng nghe một giọng nói hướng dẫn và soi sáng họ. Cũng là nơi các ngư phủ sau những ngày lao nhọc vẫn thường đến để nghỉ ngơi và bồi bổ, hưởng một cuộc sống hạnh phúc và xứng với phẩm giá con người, đáp ứng những nhu cầu thiết yếu. Trong sách Tin Mừng Luca, đây là lần duy nhất Chúa Giêsu giảng dạy gần biển Galilê. Trên biển cả, niềm hy vọng đánh được mẻ cá lớn đã chuyển thành nỗi thất vọng. Mọi nỗ lực trở thành vô nghĩa và lãng phí. Theo một giải thích xa xưa của Kitô giáo cho rằng, biển cả còn tượng trưng cho cõi sống bao la của mọi dân nước. cõi bao la này hỗn mang và tăm tối, đe dọa sự tồn tại của con người, mang trong mình sức mạnh hủy diệt sự tồn tại ấy. Tương tự, chúng ta có thể gọi các đám đông như một làn sóng người, một biển người. Hôm ấy, sau lưng Chúa Giê-xu là biển cả, còn trước mặt là một đám đông đã đi theo người, vì biết người vốn xúc động trước nỗi thống khổ của con người, và lời dạy của người thật chính trực, sâu sắc, không thiên vị. Mọi người tuôn đến nghe Chúa Giê-xu nói vì lời người thật lạ lùng, không ai có thể thờ ơ được. Có sức mạnh hoán cải tâm hồn, thay đổi các chương trình và dự định. Đó là lời được chứng thực bằng hành động, không phải những kết luận trong sách vở, trong những thỏa ước lạnh lùng và xa cách nỗi khổ đau của con người. Vì thế, lời Chúa vừa mang lại sự an toàn của bờ, vừa đáp ứng trước tình thế mong manh lúc ở giữa biển khơi. Thành phố Bogota đáng yêu và đất nước Colombia xinh đẹp này, giống như nhiều trạng huống được tin mừng nói đến. Ở đây cũng có những đám đông tuôn đến, mong đợi được nghe lời hằng sống khơi lên mọi cố gắng, gợi ra phương hướng và vẻ đẹp của cuộc sống con người. Những đám đông với mọi người nam nữ, già trẻ, sống tại một đất nước vô cùng phì nhiêu, có thể mang lại hoa trái cho tất cả mọi người. Nhưng ở đây, cũng như nhiều nơi khác, có những bóng tối dày đặc đang đe dọa hủy diệt sự sống. Bóng tối của bất công và bất bình đẳng trong xã hội. Bóng tối tham nhũng vì lợi ích cá nhân hoặc lợi ích nhóm đang bòn rút những phúc lợi dành cho mọi người một cách vô độ và ích kỷ. Bóng tối không tôn trọng sự sống con người hàng ngày vẫn đang hủy diệt mạng sống của nhiều người vô tội, và máu của họ đang kêu thấu tới trời. Bóng tối của lòng thèm khát báo thù và oán hờn đang nhuốm máu bàn tay những người đòi công lý cho mình. Bóng tối của những người đang trở nên vô cảm trước nỗi đau đớn của biết bao nạn nhân. Chúa Giê-xu xua tan và tiêu diệt tất cả những bóng tối này, bằng lệnh truyền của người khi ở trên thuyền Phê-rô, hãy ra chỗ nước sâu. Chúng ta có thể rối mù vì những cuộc tranh cãi bất tận, phải chuốc thêm những thất bại và đưa thêm vào danh sách những nỗ lực chẳng đưa đến đâu. Nhưng như Phê-rô, chúng ta biết ý nghĩa của làm lụng mà chẳng được gì. Đất nước này quá hiểu điều đó, nhất là trong giai đoạn lịch sử 6 năm, lúc bắt đầu đã có đến 16 tổng thống, khiến đất nước phải trả giá đắt vì những cuộc chia rẽ. Giáo hội Colombia cũng nếm mùi hoạt động mục vụ thất bại, không hiệu quả. Tuy nhiên, cũng như Phê-rô, chúng ta tin tưởng vào Thầy, đấng ban những lời sinh hoa trái. Dù tại những nơi sự thù địch của bóng tối con người làm cho những cố gắng và sự nhọc nhằn không sinh hoa kết quả. Phê-rô là một người đón nhận lời mời gọi của Chúa Giê-xu thật dứt khoát. Bỏ mọi sự để theo Chúa. Trở nên một ngư phủ mới. Với sứ mạng mang đến cho anh em mình nước Thiên Chúa, nơi có sự sống toàn vẹn và hạnh phúc. Lệnh truyền ra chỗ nước sâu thả lưới không chỉ ban cho Phê-rô, mà còn cho những người. Chẳng hạn những đồng hương đầu tiên của anh chị em, vốn đã từng nhận ra điều thôi thúc mình nhất. Chẳng hạn những người đã đưa ra sáng kiến vì nền hòa bình, vì sự sống. Việc thả lưới dẫn đến trách nhiệm. Ở Bogota và tại Colombia, một cộng đoàn rộng lớn đang hành trình tiến về phía trước. Được mời gọi trở nên tấm lưới vững chắc, thu mọi người vào sự hiệp nhất, cùng nhau làm việc bảo vệ và gìn giữ sự sống con người, nhất là sự sống mong manh và dễ bị thương tổn nhất. Sự sống trong dạ mẹ, sự sống trẻ thơ, sự sống người cao tuổi, sự sống trong điều kiện không thể làm gì được và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Những đám người rất đông đảo tại Bogota và Colombia cũng có thể trở thành các cộng đoàn thật sự sống động, công bằng và huynh đệ, nếu biết lắng nghe và chào đón lời Thiên Chúa. Từ những đám đông đã được phúc âm hóa này, sẽ nảy sinh nhiều người nam nữ trở nên môn đệ, những người thật lòng bước theo Chúa Giêsu, những người nam nữ đều có thể yêu quý, tôn trọng và cổ võ mọi giai đoạn của sự sống. Như các tông đồ, chúng ta cần kêu gọi nhau, ra hiệu cho nhau. Như các ngư phủ, để lại coi nhau như là anh em, chị em, bạn đồng hành, người hợp tác vì một lẽ chung là quê hương đất nước. Bogota và Colombia đều đồng thời là bờ, là hồ, là biển, là thành phố Chúa Giêsu đã và đang đi qua, để mang lại sự hiện diện và lời sinh hoa trái của Người, để kéo chúng ta ra khỏi bóng tối và đưa đến ánh sáng và sự sống. Người kêu gọi mọi người để không một ai bị rơi vào lòng bão tố. Kêu gọi hãy bước vào con thuyền của từng gia đình, vì gia đình là cung đền sự sống. Kêu gọi hãy dành chỗ cho công ích ở trên mọi lợi ích vị kỷ hoặc cá nhân. Kêu gọi hãy cưu mang những người yếu ớt nhất và cổ võ cho những quyền của họ. Phêrô thấm thía sự thấp hèn của mình, Ngài thấm thía lời và quyền năng của Chúa Giêsu thật mênh mông. Phêrô biết rõ mình yếu đuối, chần chừ. Như chúng ta biết mình có những gì, như đã thấy trong lịch sử của bạo lực và chia rẽ nơi dân tộc anh chị em. Một lịch sử không phải lúc nào cũng chứng kiến chúng ta cùng chung một thuyền, chịu chung cơn bão, cùng chung những bất hạnh. Cũng như Simon, chúng ta được Chúa Giêsu mời gọi hãy ra chỗ nước sâu. Khích lệ chúng ta chia ngọt sẻ bùi, đừng sợ nguy hiểm. Hãy vứt bỏ những vị kỷ và bước theo Người. Hãy tống khứ mọi sợ hãi vốn không xuất phát từ Thiên Chúa. Chúng khiến chúng ta tê liệt và cản trở chúng ta trở nên những người kiến tạo hòa bình và cổ võ sự sống. Chúa Giêsu bảo chúng ta, hãy ra chỗ nước sâu. Các môn đệ ra hiệu hãy gặp nhau trên thuyền. Ước mong mọi người của đất nước này cũng làm như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ chiều mùng 7 tháng 9 vừa qua tại thủ đô Bogota, Colombia, với sự hiện diện của hơn 1 triệu tín hữu trong chuyến viếng thăm 5 ngày của Ngài tại Colombia. Bản dịch Việt ngữ do Thành Thi thực hiện. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Chương trình được tiếp tục với chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về cha Gioan Ly Tê Xuất, mẫu gương truyền giáo tại châu Phi. Cha là một linh mục thuộc dòng Salesian Don Bosco, đã nhiệt thành truyền giáo nơi vùng đất nghèo đói nhất thế giới, miền Nam Sudan, châu Phi. Cha đã đến và sống giữa họ, mang lại cho họ ngọn lửa tình yêu và đức tin. Cuộc đời truyền giáo của cha đã được dựng thành một cuốn phim rất nổi tiếng với tựa đề Xin đừng khóc thương tôi, Sudan. Hơn nữa, cuộc đời của cha còn được đưa vào sách giáo khoa của đất nước Sudan để làm gương mẫu cho các học sinh học hỏi theo trong việc cống hiến và hy sinh cho người nghèo và bệnh nhân. Cha Gioan Ly Tê Xuất sinh ngày 17 tháng 10 năm 1962 tại Busan, Hàn Quốc. Cha là người con thứ 9 trong một gia đình nghèo có 10 anh chị em. Năm lên 9 tuổi, người bố qua đời, để lại gánh nặng gia đình trên đôi vai người mẹ. Người mẹ đã phải tảo tần làm nghề may vá để nuôi nấng đàn con 10 người. Ngay từ khi còn bé, cậu bé Li Tê Xuất đã phải sống trong cảnh nghèo khó. Sân chơi của cậu chính là ngôi nhà thờ gần nhà. Ngay khi còn học bậc tiểu học, cậu đã tỏ ra yêu thương các người nghèo khổ và có ý tưởng thành lập một cô nhi viện cho các trẻ em mồ côi này. Một ngày nọ, khi chứng kiến cảnh một người ăn xin nghèo khó rách rưới, cậu không có gì để cho. Trong khả năng của mình, cậu đã chạy về nhà và hỏi mượn người chị một cây kim và xin một sợi chỉ để khâu lại chiếc quần rách rưới cho người ăn xin đó. Sống trong tuổi thơ nghèo túng, có những ngày cậu phải nhịn đói, ngồi chờ mẹ về ở ngoài đường, trong con hẻm gần nhà. Do đó, tuổi thơ của cậu đã sớm cảm thông với những nỗi bất hạnh của con người. Khi lên bậc trung học, cậu bé Li Tê Xuất đã học đàn guitar và chơi dương cầm. Năng khiếu âm nhạc đến với cậu một cách tự nhiên và dễ dàng. Có lẽ đó là nguồn cảm hứng giúp cậu giải bày những xúc động ẩn chứa trong tâm hồn khi chứng kiến những cảnh nghèo đói, bất công và bệnh tật của những người nghèo khổ trong xã hội. Cậu đã tự sáng tác ra những bản nhạc lúc còn học ở trung học. Những bản nhạc này như một cầu nối giúp cậu đến gần với Thiên Chúa. Quả thật, trong suốt cuộc đời của mình, cha Li Tê Xuất đã chia sẻ những cảm nhận của cha qua âm nhạc. Âm nhạc đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời của cha, giúp cha sống đạo hạnh hơn ngay khi còn là một học sinh bậc trung học. Và sau này, trong cuộc đời truyền giáo của mình, âm nhạc đã giúp cha đến được với những đứa trẻ quen sống trong cảnh bạo lực tại Nam Sudan, và từ đó âm nhạc đã giúp cha chuyển hướng tâm hồn chúng thành những đứa trẻ đầy năng khiếu biểu diễn và sáng tạo trong âm nhạc. Là một trong những đứa trẻ rất nghèo, nhưng Li Tê Xuất đã cố gắng học và thi đậu vào trường y khoa, một nơi mà ngay cả những đứa trẻ giàu có được cho ăn học tử tế cũng rất khó thi đậu vào được. Sau những năm miệt mài trong giảng đường đại học và thực tập trong các bệnh viện, Li Tê Xuất đã trở thành một bác sĩ y khoa với con đường giàu sang và danh vọng đang mở rộng trước mắt. Thật vậy, với tấm bằng và công việc bác sĩ, chàng thanh niên Li Tê Xuất từ nay có thể đổi đời, dễ dàng bước vào tầng lớp thượng lưu trong xã hội Hàn Quốc thời bấy giờ. Nhưng sau những năm tháng phục vụ như một bác sĩ y khoa trong quân đội, Li Tê Xuất đã cảm nhận được tiếng gọi mãnh liệt từ Thiên Chúa. Và anh đã quyết định từ bỏ tất cả con đường sự nghiệp đang mở rộng thênh thang trước mắt để bước vào đời sống tu trì, phục vụ người nghèo. Khi nghe quyết định từ con, người mẹ của Li Tê Xuất đã rất đau đớn vì những hy sinh trong suốt bao năm tháng nuôi con trưởng thành, với hy vọng là con sẽ thoát nghèo, sống một cuộc đời sung sướng hạnh phúc hơn. Nhưng nay, bà lại nhìn thấy viễn cảnh người con bà yêu quý phải tiếp tục một cuộc sống khó nghèo, đau khổ do chính chọn lựa của con bà. Bà đã không đành lòng mất đi người con yêu dấu sau những tháng ngày vất vả nuôi nấng con nên người. Nhưng rồi, bà cũng cảm nhận ra ơn gọi mãnh liệt mà Thiên Chúa đã gieo vào trong tâm hồn cậu bé Yuan Li Tê Xuất ngay từ những ngày còn nhỏ. Cuối cùng, người mẹ đã chấp nhận dâng hiến đứa con của mình cho Thiên Chúa. Li Tê Xuất đã biết ơn người mẹ đã hy sinh trọn vẹn cuộc sống để lo cho đàn con. Và giờ đây, lại một lần nữa, người mẹ đó đã hy sinh những danh vọng lẽ ra bà sẽ nhận được nếu như anh tiếp tục con đường phục vụ như một bác sĩ tại chính quê nhà mình. Và thế là Yoan Li Tê Xuất bước vào dòng Salesian Don Bosco. Vào những năm tháng còn ở chủng viện, thầy Yoan Li Tê Xuất đã có lần được đến thăm miền Nam Sudan Châu Phi. Ở nơi đó đã xảy ra một cuộc chiến tranh Nam Bắc vào năm 1983, và cuộc chiến đó đã tàn phá khủng khiếp đất nước này. Cuộc chiến đã làm hơn 2 triệu người bị chết và để lại bao nhiêu tang tóc cho những người dân quê nghèo khổ. Những người còn sống sót sau chiến tranh thì lại bị chết vì bệnh tật và nghèo đói. Họ phải sống nơi một vùng đất mà nguồn nước bị ô nhiễm trầm trọng. Do đó, ngay sau buổi lễ truyền chức linh mục tại Vatican, thì cha Gioan Li Tê Xuất đã xin tình nguyện đến phục vụ tại miền nam nước Sudan ở châu Phi. Một gương chứng nhân sẽ tiếp tục nói về cuộc đời của cha Li Tê Xuất trong chương trình tuần sau. Rất mong quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Phong trong những phút cầu nguyện.
Trọn đời con hát ca nương theo cung đạo, để lời ca dẫn con qua bao ngày tháng, và lời ca sẽ bay qua muôn ngàn nơi, tiếng ca đưa con tìm ai, phải chăng tìm đến bên Ngài. Rồi lời ca phút cao âm thanh rạt rào, cùng tình yêu hiến dâng con nay gặp Chúa, niềm hạnh phúc sáng lên như muôn vì sao, tiếng thơ dư âm ngọt ngào để nghe yêu thương ôi nhiệm màu.
Trên sườn núi Long Peak ở Colorado, có một cây cổ thụ khổng lồ bị tàn phá còn trơ lại một khúc thân. Những nhà thực vật học ước tính cây đó sống khoảng 400 năm. Hồi Columbus đặt chân lên đất El Salvador, nó đã có rồi, và khi những tu sĩ tới gây dựng sự nghiệp ở Plymouth, nó đã sống được nửa đời của mình. Trong thời gian dài đằng đẵng suốt 4 thế kỷ đó, nó bị sét đánh 14 lần và trải qua biết bao lần băng tuyết bao phủ, mưa giông bão tố mà vẫn sống. Về sau, nó bị một đàn sâu đục khoét hết lớp vỏ này đến lớp vỏ khác. Mỗi ngày gặm nhấm từng chút một, liên tiếp không ngừng. Dần dần, cây cổ thụ trở nên mục rỗng và ngã đổ. Thành thử, một cây cổ thụ khổng lồ, chống chọi nổi với thời gian, với sấm sét, với giông tố, nhưng rốt cuộc lại bị đốn hạ bởi những con sâu bé xíu. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta về cái tôi lầm lạc của mỗi người và về việc Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta. Anh hãy nhắc nhở cho ai nấy, đừng chửi bới ai, đừng hiếu chiến, nhưng phải hiền hòa, luôn luôn tỏ lòng nhân từ với mọi người. Thật vậy, cả chúng ta nữa. Xưa kia chúng ta cũng ngu xuẩn, không vâng lời, lầm lạc, làm nô lệ cho đủ thứ đam mê và khoái lạc, sống trong gian ác và ganh tị, đáng ghét và ghen ghét lẫn nhau. Nhưng Thiên Chúa, đấng cứu độ chúng ta, đã biểu lộ lòng nhân hậu và yêu thương của người đối với nhân loại. Có nhiều người trên thế giới đã từng vượt qua những biến cố long trời lở đất kinh qua biết bao khổ cực của tuổi thơ, trải qua cái đói nghèo triền miên, để gặt hái thành công và đạt được danh tiếng. Có lẽ không một khó khăn nào có thể khuất phục được họ. Thế nhưng, chỉ một chút thất bại, phiền muộn, giận hờn, đố kỵ tầm thường đã có thể đánh gục họ hoàn toàn. Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt, vặt vãn ấy, lại có thể phá hủy cuộc sống mỗi người từng ngày, giống như những con sâu bé nhỏ kia, làm ngã đổ cả cây cổ thụ khổng lồ. Tỷ phú Adolf Meckler, người Đức, 75 tuổi, sống và làm việc hết lòng vì gia đình, có khối tài sản kếch xù trị giá 9 tỷ đô la. Vậy mà chỉ vì kinh doanh thua lỗ hơn 500 triệu đô la do cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, ông đã thất vọng và lao đầu vào tàu hỏa tự tử, để lại bao tiếc thương cho người thân. Không chỉ người lớn tuổi, mà ngay cả người trẻ cũng dễ bị gục ngã. Tỷ phú trẻ Andrew Sturm, 40 tuổi, đã tự bắn vào đầu mình tại khu căn hộ ở San Fernando, California, sau khi bị tổn thương sâu sắc vì phát hiện bằng chứng ngoại tình của vợ. Các anh hùng thời Tam Quốc, dù lừng lẫy tài giỏi đến đâu, vẫn có điểm yếu chí mạng khiến họ phải vong thân. Dũng tướng Quan Vân Trường chết vì tính ngạo mạn và khinh người. Danh tướng Trương Phi phải thiệt mạng do bản tính nóng nảy của mình. Chu Du là vị anh tài văn võ song toàn trong vạn người, đã thổ huyết mà chết vì ganh tị với tài năng xuất chúng của Khổng Minh Gia Cát Lượng. Tào Tháo cũng là vị tướng tài giỏi đã góp công lớn cho cuốn binh thư nổi tiếng Tôn Tử Binh Pháp, nhưng đã thiệt mạng vì bản tính đa nghi của mình. Quan Vân Trường, Trương Phi, Chu Du, Tào Tháo là những bậc anh hùng huyền thoại thời Tam Quốc. Mỗi người đều có những điểm mạnh, điểm yếu khác nhau, nhưng đều có chung một đích điểm là khiếm khuyết của mỗi người lại chính là nguyên nhân khiến họ vong mạng. Như vậy, chúng ta cần cố gắng đừng bao giờ để cho những điều nhỏ nhen len lỏi vào trong tâm hồn, vì chúng có thể thống trị suy nghĩ và hành động của chúng ta. Lạy Chúa, chúng con thường bị cái tôi vị kỷ của mình làm cho mù quáng. Xin ban cho chúng con một tâm hồn khiêm tốn, để chúng con biết làm chủ tính cách của mình. Amen.
Cánh
hạc vội vã trong đêm, hướng về đỉnh núi cao xanh, phiêu du tới quê hương trường sinh. Trọn đời con hát ca nương theo cung đàn, để lời ca dẫn con qua bao ngày tháng, và lời ca sẽ bay qua muôn ngàn nơi, tiếng ca đưa con tìm ai, phải chăng tìm đến bên Ngài. Rồi lời ca vút cao âm thanh dạt dào,
cùng tình yêu hiến dâng con nay gặp Chúa,
niềm hạnh phúc sáng lên như muôn vì sao, tiếng thơ dư âm ngọt ngào.
Chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.